Montreal ngày 7 tháng 8 năm 1983. Thưa các bạn, nhân dịp lễ khánh thành thiền đường của anh Phương Vũ Võ, anh Phương Vũ Võ đã đưa căn nhà ra cống hiến cho bạn đạo có cơ hội tụ họp tại nơi một căn nhà để tìm hiểu đạo pháp. Chính bản thân anh Võ là người cầu đạo, học đạo. Cho nên chúng ta đến đây để có cơ hội trao dồi, tu sửa trong tâm thức, ý thức rõ ta là con của Thượng Đế, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng chung một đường lối khai triển tâm linh. Căn nhà nhỏ nhưng mà tâm thức của chúng ta vô cùng. Mọi người chúng ta đồng giữ cái cõi để xuất hồn trở về nguồn cội, chứng minh chúng ta đã xuất từ bên trên giáng lâm xuống thế gian, đến nay bơ vơ học dũng học hòa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hội đồng để ngồi cùng nhau hiểu đạo pháp, trao đổi tâm linh thông qua tư tưởng, học trong cái ý chí không ngừng nghỉ để sớm trở về với nguồn cội, để gạt bỏ tất cả những nghiệp chướng tại thế đã bám víu tâm thức của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có một số huynh đệ tỉ muội thương yêu trong tình thương xây dựng, ngồi chung với nhau mà để gọt sữa, lo tu học, để mòn bớt nghiệp trần tại thế, để tâm linh tự khai triển thăng hoa trên đường về nguồn cội. Chư thiên chư Phật cũng gia hộ chứng minh cho những người có tâm thành. Chỉ đặt chúng ta có nguyên căn từ thượng căn giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải tại thế gian đúc mắt của chúng ta ra được. Cho nên chúng ta hướng thượng trở về thì chư thiên chư Phật cũng chứng minh cho chúng ta trên đường tu học không còn lệ thuộc, chính khả năng sẵn có sự sáng suốt và thanh tịnh của chính chúng ta. Chúng ta mới là người có quyền khai triển tâm linh, chúng ta mới người có quyền tự tu tự tiến. Phần đó là phần tối hậu của mỗi tâm linh. Ngày hôm nay các bạn tề tựu các nơi đông đủ, các thiền đường khắp năm châu cũng lo trên đường tu học để tiến tới siêu văn minh ở tương lai của Thượng Đế. Chúng ta không còn sự mơ hồ, không còn mộng tưởng, nhưng mà chỉ hành để phát triển. Tiến được ly nào hay ly nấy, phải giữ tâm thanh tịnh. Mọi người tu vô vi đều phải học nhẫn học hòa, và với trong tinh thần trao đổi để tìm ra lối thoát cho chúng. Chứ không phải đặt vấn đề kích bác, rồi chuốc lấy khẩu nghiệp và làm tổn thương tâm thức. Chúng ta hội đồng để tu học tìm lối thoát cho chung, để cống hiến cho nhân loại. Cho nên các bạn có cơ hội đến đặt cái duyên lành cho mọi người kề cận nơi trú ngụ của anh Võ, và anh Võ cũng đồng học. Chúng tôi tuy ở xa nhưng mà chúng tôi cũng gửi lời nhắn nhủ tất cả các bạn phải đi trong thức thanh tịnh và học hỏi. Bao nhiêu kiếp chúng ta đã mang xác phạm mà đã luân hồi nhiều kiếp nhưng chưa bao giờ có cơ hội hồn xác đi đâu. Cho nên chứng minh rõ là cái thể xác này là một trường hợp của Thượng Đế để sắp đặt cho chúng ta có cơ hội học hỏi. Khi mà chúng ta rời lớp, giao lại lớp cho người khác để người khác tiếp tục học hành. Cho nên cái định luật sanh lão bệnh tử đối với người vô vi thấy rõ ràng, không còn bơ vơ trong cảnh đó nữa. Nhưng mà chúng ta phải vượt qua và chúng ta phải qua. Cho nên này, ngày hôm nay là ngày tốt, tất cả mọi người tề tựu ở đây để đón nghe âm thanh của tôi, cũng không ngoài sự nhắn nhủ và để cho các bạn tự thức trong chương trình tiến hóa. Rồi đây chúng ta sẽ hội ngộ và giữ lấy cái tình thương yêu xây dựng, và không bao giờ ly khai trong tâm thức. Chúng ta phải học và phải đi. Mọi người phải nhớ rằng tôi phải học và phải đi. Dù chúng tôi có rời khỏi thiền đường này, chương trình học và đi. Tất cả mọi người đang học và đi thì phải nhẫn qua mới có học và mới có sáng suốt. Cho nên chúng ta đã học rất nhiều và phải tiếp tục học nữa. Càng học càng minh. Các bạn trẻ hiện tại học một năm của vô vi bằng đi học 30 năm ủ ơ và không thấy đường về. Ngày hôm nay những tuổi trẻ một năm đã nghiên cứu thực hành và trao đổi thực trạng, mở tâm mở trí, bỏ tâm bỏ tánh, ô trượt mà tiến tiến về tâm tánh thanh cao, thì thấy tâm thức đã bừng dậy sáng suốt, nhẹ nhàng, vui vẻ và chấp nhận đi trên đường đi ta đã đi và đang đi. Tôi không biết nói gì hơn, thành thật cầu chúc cho các bạn có một cơ hội liên tục các nơi điều khai triển thiên đường, để cho chúng ta có cơ hội bàn bạc để tìm ra phương pháp thuận tiện khai mở tâm linh, quyết tâm trở về điều đang chờ đợi chúng ta, và chỉ mong sự cố gắng cương quyết tiến tới trong thanh tịnh và sáng suốt, buông bỏ tất cả mọi sự mê chấp và nhìn nhận rằng chúng ta là học viên cả càng không vũ trụ, phải học, đương nhiên phải học, phải tiến, không bao giờ lùi nữa, trước tình cảm, trước trở lực, nhưng mà thanh tịnh và sáng suốt là phương tiện cho chúng ta vượt qua mọi sự trở ngại, dập nát tường tự ái, thăng qua tư tưởng nhẹ nhàng và sống trong sự Thượng Đế đã ban cho chúng ta đầy đủ tình thương và đạo đức. Chúng ta đã biết nhắm mắt thiền để cho tâm thức chúng ta được tiêu dao nơi thanh nhẹ. Vậy chứ anh em huynh đệ chúng ta đây phải thương nhau và phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng trong thương yêu, cũng như một vị tiên thại tại thế, thì lối thoát đó mới thật sự là lối thoát cho chúng vui vẻ trong cái tình thâm nhiều kiếp thương yêu xây dựng bất phân giai cấp, mà luôn luôn giữ cái thức thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay, và chúng tôi cũng đồng thiền để hướng về các bạn trong giây phút thiêng liêng này. Thành thật cảm ơn và tạm biệt các bạn.
Nhận định tốt chỉ là hai sự tốt. Và nếu mà chúng ta làm hành sai, suy nghĩ sai như những người khác, thì phải nhận hai sự tâm tối và khó tìm. Để nên cái tu thân là xây dựng ở điểm tốt, sửa cho mình có trật tự, sống trong sự hoạt động cần thiết và không chấp nhận những sự không cần thiết. Từ đó, để cứu cánh cho con sự cầm hành đến tại thế về đời, về tương lai cũng như về đạo, mình thấy thanh nhẹ hơn, dễ tin hơn. Về đạo là về sự thanh nhẹ, sự sáng suốt vô cùng. Nếu chúng ta không nhẹ, chúng ta hòa hợp với sự thanh nhẹ của đời. Chúng ta đang sống đây có phần hồn nhân ngữ trị thế sao? Cái thức là cái sự sáng suốt, cái ý chí của chúng ta, và biết vun bồi cho nó hòa đồng. Cái sự sống không có khó khăn tại thế, cho nên tuổi trẻ phải biết vun bồi sự sống, học cái nhẫn, nhưng hậu ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội thực hiện từ bi trong cộng đồng giữa loài người và loài đang đau khổ, đang rên xiết vì bản thân thân tôi của họ mà thôi. Còn đây mỗi người một tôn giáo, mỗi người một thích, thì mình phải sửa tâm để đón nhận như sự sáng suốt của bậc thiền yêu hòa. Tất cả cái phương tu này cũng phải dành riêng cho số người này, nhưng mà bất cứ tôn giáo nào phải được thực hiện, họ sẽ lặp lại để trật tự nhẹ nhàng và đón rước sự thanh cao của vị lãnh đạo tinh thần của họ. Cho nên cái phương pháp này không phải là dành riêng cho đám này, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể thực hiện tại sao tôi có thể thực hiện được cái pháp này và thực hiện được pháp chặt tự khỏe mạnh cho nó. Đối với đời chúng ta không có sức khỏe không làm được việc gì hết, nên chúng ta thiền để có sức khỏe rồi nó ổn định, sau ổn định tâm linh nó phát triển, lúc đó lý trí của chúng ta thay đổi từ từng lớp, từ giai đoạn một để thăng hoa. Trong tư tưởng sáng suốt thì chúng ta sử dụng cái khả tư thân đạo và để diệu tiến các nơi các giới, thì chúng ta đến nơi để ảnh hưởng người và thực hiện những công tác tốt hơn để xây dựng cho mọi người. Những người mà tu cái pháp này là chính pháp của mọi cá nhân, chịu dây công thực hiện và thấy rõ khả năng của chính và sức chịu đựng của mình là vô cùng. Cho nên mình an tâm tiền trong bình tiền chứ không có bàn hoạt nữa. Bởi vì khi mà con người muốn đón nhận một cái pháp môn nào, là một cái lý thuyết nào, một cái chân lý nào, nếu mà không có trật tự thì người đó cũng không hiểu được, nghe qua thì chán nản. Cho nên chúng ta tu để lập lại trật tự, là đón lại ban giải xuống thế gian thì cứu thế và đưa tâm linh tiến qua được vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu được cái điều đó, cái điều quan trọng cả một cuộc đời, đường đời quy luật đạo, mình cố gắng thực hiện, hiểu rõ cái hòa hợp giữa vấn đề này, giá trị đời đời của nhân loại là gì, về tâm hồn, cái sự thức giác của nội tâm của chính mình. Lúc đó các bạn sẽ vui vẻ hết, sáng suốt hơn. Nhưng mà chi kỳ trí, nếu mà đi nữa thì chán ngán thì tự nhiên trở về nguồn cội của chính mình.
Có vay là phải có trả. Cái sáng suốt mà các bạn có đây là vay của bề trên. Vay sự quang chiếu của 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu vào khối óc của các bạn. Mà các bạn mở được, các bạn có cái thông minh là vay của bề trên thì các bạn phải trả. Chứ không phải như tụi sáng suốt hơn cái đám đó là con bò đồ ngu. Kinh thị người ta, rồi sau này mình phải luân hồi làm con bò khổ lắm. Không nên nghĩ gì. Cái sáng suốt của mình được đây là do sự thanh tịnh và bề trên chiếu cho mình có. Mình phải đem ra phước vô. Vì cái xác thân này cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Không có bề trên thì chúng ta không có hình thành tại thế gian. Mà có bề trên ta hình thành ở thế gian thì chúng ta phải đem ra phục vụ. Cho nên nhiều người đọc tài, sống xấu tánh như con thú, biết được một chuyện tưởng là mình hay, rồi giấu giếm, rồi cái mạng của các bạn được bao nhiêu năm? Ít chục năm rồi tiêu à. Mà không chịu đem ra giáo dục và giúp đỡ, chia sẻ cho người khác. Cái luật trả vay, vay trả gớm lắm ở trong vũ trụ. Đối xử người ta tốt, mình gặp hai tộc. Đối xử với người ta xấu, mình gặp hai tộc. Có luật. Không có một mấy may nào mà tránh khỏi. Cho nên cái luật đối đãi quan trọng. Tình người quan trọng lắm. Mà nếu con người không có trật tự, không có tình người. Phải có trật tự mới có tình người. Mà có tình người mới biết tha thứ và thương yêu. Mà không có tình người, có mê chấp mà thôi.
Cái vấn đề tín ngưỡng, tôi thời kỳ xưa là đặt sách, cũng không là hội viên hội chương trình học. Tôi đặt sách, kể cả đặt sách nhiều chứ không có thật nhiều, mà nó có làm cũng có những cái điều này. Tôi xin thắc mắc con dân đó là không tin học hay là nghiên cứu hay là đạo hồi giáo gì cũng không nhận từ đấy. Nhưng mà sao trong sách đặt đó thì nó chỉ có 6 phải đầu giới, còn không có thượng đế là đến quá xanh. Thành ra chính mình muốn cầu nguyện thượng đế nhưng mà không biết. Chứ lại trong đạo Phật nói rằng tu 10 điều thiện, thiện tức là về được khỏi trời, mà về khỏi trời thử hết cái phước của khỏi trời thì chúng mới khỏi trời.
Chị thấy rõ nghe là ông Phật mới có trình độ đó thôi. Ông Phật ông mới có tới trình độ đó thôi. Ông chỉ giảng có bao nhiêu ông không nói thêm được. Cho nên ông phải trở lại cõi ta bà để học những gì Thượng Đế làm từ mọi trạng thái. chị thấy chưa? À, tại sao nếu ông Phật cao, tại sao ông mới trở lại thế gian để làm gì? Cái học kinh gì của Thượng Đế. Ông có thể đi xe một bánh, nhưng phải đi xe hai bánh. Thấy chưa? Bởi vì trình độ của Ngài tới đó, Ngài chỉ thích tới đó thôi. Nhưng mà nhân gian muốn đi tới đó cũng khó khăn, đề cao của nó là cái một. Thành ra người đời mới cạnh tranh giữa Phật với Chúa. Chứ không có Chúa lấy gì có Phật. Không có cha mẹ lấy gì có chúng ta ngồi đây mà nói chuyện này. Chị thấy không? Có định luật rõ ràng. Thích Ca cũng phải về đưa vua cha. Lúc vua cha chết kia mà. Ngài cũng phải nhìn nhận có cha mà. Ngài cũng phải mang cái ơn đó mà. Tại sao người thế gian lại nói ngược? Và tôi thấy chỉ có Việt Nam nói cái đó nhiều hơn. Chứ còn ở bên Tàu người ta thờ ông Phật tôi có. Thượng Đế ngồi coi chuyện ông Phật của tôi này có làm biến không? Tất cả những cái chùa của người Tàu đều có ông Thượng Đế trước mặt mấy ông Phật. Con người trình độ nó mới có tới đó thôi. Trình độ con người nó không mua không bán. Và người ta tới đâu người ta chỉ thuyết giảng thôi đó mà thôi. Mình đừng có cho cái đó là tuyệt đối. Vì khi mình hiểu được cái nguyên lý vô cùng, thì nếu không có nguyên lý vô cùng á, thì ông Phật đâu có nhập Niết Bàn mà để tiếp tục học thêm. Thấy không? À, ông phải vô Niết Bàn. Rồi từ Niết Bàn ông còn phải đi học nữa. Chứ không phải Phật là hết. Tới cái trình độ của đó còn phải học. Bây giờ thời gian đó, bây giờ học tới tiến sĩ thì mệt quá rồi. Hết một cuộc mừng lắm. Nhưng mà tiến sĩ còn phải đi học nữa.
Lấy trời làm nhà. Lúc nào chúng ta cũng có cái ý niệm lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường mà không hay. Có ông nào tránh khỏi cái chỗ đó đâu. Chết phải ở ngoài đồng chứ. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường mà còn tranh chấp gì cái giường. Tranh chấp gì căn nhà. Tại sao không xây dựng tình thương với nhau.
Thiếu con đơn phu cũng khó gì không?
Phải dùng nguyên lý của trời đất giải mở tất cả những nghiệp lực trong thần kinh của nó. Thì lúc đó chúng ta mới tỉnh thần được. Cho nên phải mượn pháp mà đi. Phải hành. Ngay chút mang chút giải thì nó mới tỉnh thần được. Thế vô chúng ta tỉnh thần được. Vì vậy cuộc sống của trời đất, tình tiền duyên nghiệp nó lôi cuốn hàng ngày. Đó là nghiệp lực. Vô ngồi cứ nhớ ba vụ đó. Mình đã tích trữ từ bao nhiêu năm trong khối óc, bây giờ dùng cái pháp sơ hồ. Nên chút mang chút tự giải cái phần khô trực. Lấy nguyên lý của trời đất. Tự giải những chút khô trực như nội tạng. Để hạ cái nó học yêu của lúc đó, để nhắm mắt, nó là bệnh người. Thế anh sang. Và cái dành tâm. Cho nên phải dùng cái pháp. Mình tin những cái pháp để hành, rồi đi trước ta hành. Mình tránh tâm thì mình người đi sau sẽ tin cái khả năng của chính mình. Hành cái pháp đó đúng lắm sẽ có kết quả đúng lắm.
Có còn không chót là con ngồi thiền nó cứ lắm á. Đến giờ cũng...
Phải không? Bởi vì mình làm cái đem cái nguyên khí thanh nhẹ vô giải cái trường. Mà giải chưa thấu thì nó dội cho đồng lại chứ không có gì. Cương thiết làm nữa nó sẽ thật. À, cứ dự cương thiết làm, không cần nói ngày giờ, cứ cố công làm nó sẽ dài. Tự nhiên lắp tới 3-4 năm rồi tự nhiên nó định muốn lắp lắp không được hết rồi. Nó giải ra rồi, cái trí óc nó khác, và sự hiểu biết nó khác. Thay đổi hết rồi. Không phải sự đi học rồi. Cứ dùng cái pháp làm hết rồi nó mở trí. Hồi nào giờ không biết làm câu thơ mà nó lắp ra hết đất là thơ ra như bất cứ lúc nào. Nó ổn định. Trong cơ tạng với chúng ta không phải là nhỏ, nó là một tiểu thiên địa, đại diện khác giới tất cả không vũ trụ không, mà chúng ta khai mở nay chút này cũng sẽ ổn định. Ổn rồi nó mới được giữ quân bình nhắm mắt sáng sáng. Là Phật do cái công năng tu hành của chính mình. Chúng ta ngay càng mỗi đêm mỗi tiền mỗi đêm mỗi tiền là tạo được hạnh đức của chính mình. Sau này khi nó mới sáng tâm cương tiếp làm tới được.
Thưa thầy, người có bướu cổ có phải là bệnh ung thư không?
Người có bướu cổ là tánh nóng, sân si giận hờn, hay giận mà không nói ra, tự nhiên hủy hoại chính mình, ăn nhai không kỹ. Ăn thì phải nhai cho thiệt nát thiệt kỹ, chứ cái bệnh đó không có. Nhiều người bướu cổ là tánh hay giận hờn, giận tới cả nhà cũng buồn. Khi mình không thích là cả nhà đều buồn hết. Nhưng mà người không nhìn rõ thấy là cái giận, là cái nạn. Cuối cùng chúng ta chỉ lãnh cái nạn, lãnh cái bệnh nan y mà chết một cách tích tối mà thôi.
Nhiều người nó phải qua cái tu này rồi nó tới cái tu kia. Vô vi nó chỉ có bao nhiêu đó, sở hồn pháp luân thiền định nó cũng như xe đạp răng chạy răng đi tới, đi được một giai đoạn rồi. Nên lên xe hơi cũng răng chạy răng đi tới, rồi lên tới máy bay cũng cọ sát nhau nó đi tới, đó. Rồi lên tới quả tiễn nó cũng phải hơi đốt, cọ sát nó mình không, nó bỏ cái giỏ này nó tới cái giỏ kia, nó tới cái chỗ kia. Thì nó cũng vậy thôi, nghe ý đó. Có nhiều người ở Đài Loan cũng viết thơ cho tôi nên tôi tu. Theo khối đó là chuyện cảm ơn tôi là tôi thấy này thấy kia thế nào mà tôi thấy càng ngày càng chán. Thì tôi xin là Montreal như ông ở, ông cháu tháng tôi không được. Tôi tu nơi nào tôi chỗ. Tôi không có chấp nhận như mà phản cách gì đây đó. Nhưng thích bởi vì đường lối là có một thôi, không có hơn. Khi mình chỉnh tự Phật thì mình sẽ ủng hộ chân Pháp. Chân như vậy. Còn lo tới cái tâm từ mà muốn khổ quá không.
Cho nên tôi tu vô gì tôi cứ nghĩ một mình tôi lo tu thôi. Chừng tất cả tới thì họ cần thì tôi giải ra biết thôi. Chứ tôi vẫn mong phải có nhiều người với tôi. Tôi mong để tôi tự tu tự tiến. Nhưng mà cái nghiệp tôi chắc là tiền kiếp nặng quá, thành ra bây giờ đi đâu cũng có tự do, đâu người ta đông quá, tôi mong sợ họ ghét rồi bỏ hết để cho người tám khùng tu mình, bỏ hết rồi sướng à. Tôi không có nỡ bỏ thì tôi phải khổ tâm.
Thầy, chị hỏi là khi mà mình gặp một người nào mà đầu óc họ rất là trược, mà trong khi đó trong cái người mình không có đủ cái thanh khí mà để hóa giải cái trược khí đó, thì chị nỡ hỏi là có nên gặp hay không? Tại vì khi mà gặp như này chị cảm thấy người có rất là khó chịu, thì mình phải làm sao lúc đó?
Ở đây nó có cái pháp những người mới tu phải trì tâm niệm Phật, mà khi gặp người nào khó chịu mình phải sống xa lánh để mình giữ cái phương pháp niệm Phật cho nó đủ điện năng rồi ấy, thì nó mới hòa tan với họ, thấy cái dung điểm của họ mới giải họ được, mà không thấy cái dung điểm họ giải cho họ không được. Những mà người ta có nhẹ, có tự quan, ta có thể harmonize cái chuyện của đối phương, còn ta mới mở cái nút cho họ thì tự nhiên họ trở nên thanh nhẹ và họ kính nể mình. Cho nên vô vi tự tu tự tiến tự tu mãi, mãi mãi cho hết cả một cuộc đời. Bất cứ nghề gì, cứ giữ cái pháp này mà tu hoài sẽ tiến, gia can cái gì cũng tốt hết, không có thất bại. Nhiều người không có biết, thì pháp này không có gì, có nhiều công chuyện đó. Nhưng mà cái nhiều công chuyện nó rất nhiều, rất hay, rất mở, rất tiến. Mình tiến trong cái điện năng rõ rệt. Nhiều người không hiểu, thành ra có một số người cũng tu cái pháp này đàng hoàng, thấy mặt mày sáng suốt, rồi bỏ một thời gian mặt mày tâm tối, tối hù, rồi họ mới tới, họ mới năn nỉ để trở lại. Tôi nói tôi không có bắt buộc gì, năn nỉ cái pháp này của mình, của tâm thức thì cái ráng mở ra nó trở lại, họ mở lại cái mặt sáng chứ. Có người bỏ đi tới năm tháng rồi không muốn được cái gì hết rồi nó trở về tôi chỉ nói gì chứ, tại mình đóng cửa nó tôi tu mở ra nó sang mặt sang cho lại, không có gì khó khăn. Cho nên trước khi ông tư chết cũng có nói có bao nhiêu câu chuyện đó, bạn cứ nắm bạn đi. Đừng có tưởng cá là canh, lời sấm công tư nói, đừng tưởng cá là canh, đừng có nhầm lẫn, cá là cá, canh là canh, không có lộn xộn. Đừng có tưởng cá là canh, ta đừng có công phu đi, đừng có lộn xộn, cái pháp nào theo cái pháp này nó rõ ràng. Để bỏ là ổn lắm. Tôi có dặn tôi có bao nhiêu đó, thành là tôi tới bây giờ là tới chết là thôi, chứ tôi cũng giữ cái ba pháp rồi tôi tu à. Không có làm gì hơn hết á. Nhưng nếu mà tôi mà bỏ ba pháp đó là tôi bị lạc đi đâu rồi. Tôi đi làm cái ông gì rồi. Học phẩm tôi hay lắm mà tôi không có nhận. Tôi là người tu thôi.
Thiên đi thiên lại cũng bảo mình ngu trên đời. Nhưng mà tại sao có cơ hội nói là có cơ hội nhẹ? Thừa gió qua dân mượn đời qua đạo. Để cho các bạn thấy cái thanh điển của người truyền pháp đã đi đến đâu. Thì chúng động được phần hồn của các bạn không? Để cho các bạn sống gần phần thanh điển đó. Để các bạn có cơ hội thụ hưởng triền miên. Chứ không có cái ác ý gì hết. Nhưng mà hành từng nói, thì hành từng nghe, hành từng quên. Cũng có hành từng tiếng, nhưng mà tiếng theo trình độ và khả năng của mọi người. Nhiều khi tôi nói chuyện ở đây, nhưng mà năm sáu tháng sau các bạn đi tới đó, các bạn nhớ rồi. Ông Tam đã nói như vậy, bây giờ tôi mới hiểu. Đó, các bạn thấy phần học tiếng của các bạn. Trình độ nó tới đó, tự nhiên, nó nhớ hết. Còn trình độ chưa tới, có nghe nhẹ thôi, nhưng mà là cũng quên. Mà trình độ các bạn tu rồi, tiến tới đó, các bạn thấy, trung đọc, hiểu nhau, rất rõ ràng. Gần nhau rất dễ dàng. Thì các bạn thấy cái giá trị công phu của các bạn không có hoàn phí, không có mất đâu. Bởi vì chúng ta tu đây là mở Phật trí trước tiên. Sau cái trí nó mở rồi, nó mới thực hiện cái tự bi. Rồi cái dũng nữa. Còn học hoài, học hoài, học hoài, học hoài. Chứ đừng nói tôi tới đó rồi tôi được. Chưa được đâu. Tôi đã nói trong cái tràng con vũ trụ bậc đại giác còn phải học. Nếu không học đưa loài người xuống thế gian làm chùi sửa hoài cho nó thông minh sáng suốt. Mới giữ cái phần sáng suốt đó là hạnh phúc, đó là lương thực, đó là tinh thần. Còn để nó ô nhiễm, nó tự sa đọa ở một góc nào thôi, nó không có trọn lành. Nó không có bao giờ được trọn lành. Sửa hoài. Đừng có nói kiếp này tôi làm rồi tôi thoát luân hồi, tôi xuất hồn rồi thôi xong, chưa xong còn học nữa. Học mãi học không hết. Ta nói tôi vô cực vô biên mà làm sao rời tôi sao hết, cho nên chúng ta phải tu. Càng tu thấy tâm tư càng thanh tịnh, càng thanh tịnh thì mình thấy cái sự dễ dãi sáng suốt của mình có thể chuyển qua tới bất cứ nơi nào. Mà chúng ta thiên thanh tịnh, thì chúng ta cũng khác gì con người đi trốn tránh sự sáng suốt. Thiên thanh tịnh là cái bóng tối, bật đèn sáng suốt thật trong mặt, là không có tiến bộ được. Cho nên chân lý rất nhiều cách nói. Nhưng mà chân lý của chúng ta tu ở đây là tự mình tìm tới trong sự động chạm rồi chúng ta sẽ thấy chân lý. Nhưng mà cái chân lý đó nó dẫn tiến cho chúng ta đã được một nhiều mối rồi, nó sẽ tới những nhiều mối khác. Và nhiều mối đó nó nằm ngay trong chân lý. Chân lý càng ngày càng thanh thản, càng cỡ mở, càng tiến hóa, càng sang suốt. Cho nên tôi nói tôi tu tới ngày nay, nhiều người nói ông tu mấy chục năm chắc ông ca, tôi thấy chưa có gì hết. Còn phải tu nữa, còn phải học hỏi nữa. Bất cứ một cái hành động một ở thế gian, tôi còn phải học hỏi, chứ không thể thấy vậy là được đâu. Học hoài không hết. còn cái sự thanh cao ở bên trên càng phải học nữa, học mãi mãi. Chúng ta ôm cái học để tiến. Mà tính chừng nào thì được học nhiều chừng này, đánh chừng nào thì bỏ học chừng này. Các bạn thấy chưa? Trong một thời gian qua vẫn tôi nhiều bạn đậm rồi bỏ học hết. Có cái lớp học vô tự cho các bạn, bạn bỏ thôi. Không biết. Rồi đâm ra sợ lung tung không tin. Tại sao mình sợ? Bị cái tối nó đè mình hết rồi mình phải sợ. Chứ mình sáng hơn nó mình đâu có sợ. Thế chứ? Quá trình bao nhiêu thế kỷ, các bạn người trí thức có học, biết đọc sách kệ, rốt cuộc cũng là tình thương và đạo đức là hàng rào sắc thép nhất. Thế chứ? Các bạn đi đâu? Các bạn đang đi trong tình thương và đạo. Các bạn đang xây một hàng rào cho cả không vũ trụ. Các bạn có công tác rất nặng nề về thanh điển, nhưng mà làm rồi đó là cái hàng rào sắc thép không thay đổi. Chân lý là đó. Tu đi rồi sẽ thấy, thực hành rồi sẽ thấy. Nhiều người lý luận đem khoa học vô tâm đối với vô gì, nhưng mà rốt cuộc người hành rồi, người cũng phải chấp nhận tôi còn có chỗ đi nữa, không phải khoa học này thôi. Nhưng mà tôi có cái chỗ siêu hình khoa học, có cái chỗ chưa hơn, tôi là tôi thấy. Thấy không? Nó, cho nhiều người không chịu thực hành, thì chống đối, phê bình, nhưng mà vô vi không động. Sau vô vi không động rồi là cũng không khác gì cái bóng đèn sáng rồi, cái bóng tối. Do cuộc đời học cũng thuộc. Quá trình trong kinh nghiệm tôi cũng bị động chạm rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc những người đó lại trở nên hiểu tôi nhiều hơn. Và chịu tôi hơn. Cho nên các bạn nên cố gắng. Tu sao hiểu mình giai đoạn đầu. Mình tâm kiến tánh hiểu được sự sai lầm. Nhiều bạn viết thơ nói tôi, sao tôi tu, sao bây giờ tôi thấy tôi lùi. Nhưng mà bạn đó không thấy sự sáng suốt của bạn. Trước kia bạn lùi, bạn đâu có thấy bạn lùi. Nhưng mà bây giờ bạn thấy được bạn lùi là bạn đã sáng suốt. Nên nắm cái sáng suốt đó, tìm tới. Có nhiều người họ lùi, họ không thấy họ lùi. Họ cho là họ đúng. Nhưng mà có người họ thấy họ lùi, thì người đó đã sáng suốt. Tiếp tục thấy cái sự lùi mình, thì mình sẽ tiến cái gì đâu. Cho nên nhiều người viết thơ, hỏi đông, hỏi tây, tôi không muốn trả lời nữa. Tôi thấy họ đã có sáng suốt. Thật ra tôi không có trả lời hại họ không? Không. Để họ tức, họ tiên màu hơn. Đó. Còn nếu tôi trả lời mơn trớn họ, họ còn lỗi thôi nữa. Cho nên được tạm ngưng trả lời tất cả thơ thật. Mà hỏi tôi đã trả lời chưa? Hàng tuần tôi đã nói đây, như các bạn thâu băng đó là tôi trả lời tất cả những cái tâm tư của mọi người. Bởi vì tại sao tôi có thể trả lời tâm tư của mọi người? Các bạn tu luồng điển, các bạn tập trung lên bộ đạo, xuất phát lên trên. Thì cái tâm tư đó nó hướng gì vô gì, cái phòng sáng suốt ở bên trên. Bên trên người ta dồn chỗ nào cục, chỗ nào dài, chỗ nào ngắn, chỗ nào kẹt, chỗ nào thông. Người ta mới gom lại, ta chuyển hóa một phần điện. Thì dõi xuống tâm tư người nào cũng được hưởng cái tia sáng đó. Rồi cái tia sáng nó thích giác. Nó thấy rõ rằng người ta đã biết mình như thế đó. Mình không nên tự cao tự đắc nữa. Nhưng mình phải ăn năn hối cải để sửa tiến cho mình được, chứ không phải cho người truyền pháp được. Thì cái giá trị đó hữu ích cho ta và sẽ hữu ích cho muôn loài ở sau này. Việc đáng làm phải làm trước. Không nên bê trễ nữa. Rồi ăn năn hối cải một lần nữa thì tuổi tác nó không có chờ các bạn tu đâu. các bạn tự diệt trước khi các bạn hiểu đạo làm sao sung sướng. Mà các bạn được đời đạo trong tu, hai nơi tiến hóa, thì các bạn mới thấy hai chữ hạnh phúc là gì. Hạnh là cái vườn hạnh của tiểu thiên địa này, các bạn biết săn sóc cho nó có trật tự. Tâm lễ phải của càn khôn vũ trụ. Thì cái phúc âm nó sẽ trở về với bạn thiền miên về sự sáng suốt cao siêu. Chưa bậc hạnh phúc. Thấy chưa? Nhiều người không hiểu hạnh phúc tức tôi. Cầu xin trời Phật, ông Tư, ông Tám cho tôi làm ăn có tiền, có của riêng. Thế đó là hạnh phúc sao? Nếu mà ông Tám, ông Tư thiếu sáng suốt cho các bạn có tiền, có của riêng, là ông Tám, ông Tư là ma quỷ rồi đi hại các bạn. Còn ông Tám, ông Tư cho các bạn trả nghiệp cho nhiều, cho gấp, cho các bạn khóc cho nhiều, cho các bạn thấy sự đau khổ tối tâm của bạn nhiều chừng nào thì càng bạn sung sướng chuyện này. Thấy không? Cho các bạn cho tôi có tiền và của riêng, cái đó là ông Tam tự giết các bạn, không giúp các bạn. Cho nên người tu được tiến qua trong khối này đúng nhiều chuyện bất cập. Thấy dễ mặt qua được, mới thấy cái quyền pháp và tin tưởng được khả năng công phu của mình. Tình trạng là quyền diệu thanh điển sẵn có của mình đã và đang giúp mình tiến hơn, trong khi mình bất tức, đáng lẽ mình làm sai, nhưng mà mình hồi tưởng một chút là mình thay đổi lên trên cái chiều hướng cao rộng quảng đại. Vì sự sáng suốt, chúng ta phải tiến vô trong sáng suốt, xây dựng vạn năng của cái tiểu thiên địa bản thân này đồng sáng suốt, thì cái tai nạn không đến với các bạn. Nhưng mà tình thương nó lại dịu giúp các bạn. Đạo đức nó mới nới rộng tâm trí các bạn. Thì các bạn từ trên thiên không xuống thế gian đều có sự bảo vệ của thanh điển. Thì an quả mà tu, thanh tịnh mà sửa mình. Đó. Cho nên các bạn đã đúng yêu, những người đúng lắm. Đúng nhiều chuyện khác, nhiều chuyện nan giải muốn tích hợp mẫu, nhưng mà rồi được cũng quá, mới thấy khả năng của mình không quan phí, sự công phu của mình kết quả, có sự sáng suốt liên kết với mình, bất cứ giờ phút nào, nếu mình hướng thượng một chút là mình giải được một cái tâm tư rối loạn của mình, chính các bạn đã làm. Đó, rồi nói bên trên kể ơn giúp các bạn, thì các bạn đâu có thấy. Nhưng mà các bạn phải xác định rõ ràng các bạn đã nhờ sự công phu mà các bạn rửa rối cho các bạn được. Trong lúc các bạn bàn bạc với nhiều người mà rỡ không nổi, nhưng mà trong lúc bạn thanh tịnh thì bạn rỡ nổi. Bạn thấy không? Được tin được khả năng của các bạn. Rồi lúc đó bạn nắm cái sáng suốt, thì cái sáng suốt trên kia người ta chiếu qua giúp bạn không mấy hộ. Đó, không cần sự cảm ơn các bạn, nhưng mà chỉ cần sự công phu tinh tấn của các bạn mà thôi. Chứ không cần ăn uống gì của các bạn, chỉ cần cái sự công phu tinh tấn của các bạn là đủ rồi. Thấy không? Nhiều bạn ngồi đây, xét quá trình. Từ khi mới gặp Pháp này, rồi tới bây giờ, các bạn đã lướt qua bao nhiêu sự khó khăn của nội tâm. Kinh động trí ấp các bạn hết, nhưng mà các bạn cũng khôi phục được thanh tịnh. Nhờ đâu? Nhờ sự công phu và khả năng của các bạn. Thấy rõ chưa? Cho nên gắng để tiến. Thì quyết kết quả có rõ ràng, nhưng mà nhiều người phủ nhận vì nó quá động loạn, vì nó còn nuôi dưỡng cái tham, lấy cái tham làm cái hàng rào thay vì tình thương và đạo đức, thì nó bị khổ ở trong đó. Còn nó dẹp cái hàng rào tham lam thì nó đưa lên một cái hàng rào tình thương và đạo đức, nó thấy rõ ràng chân lý ở trong tâm thẳm nó, trước mắt nó, trên đầu nó, dưới chân nó, sau lưng nó, làm sao nó còn bị mất cái gì nữa. Sung sướng lắm. Cho nên nhiều người có tu có phần thanh điển nhẹ nhàng, ngồi chung với một người bạn đời, thì cái điển thường thường người ta nói xẹt qua xẹt lại nó có. Bởi vì cái tâm luôn luôn nó chốc, nó chụp được, nó hiểu được cái trực. Cho nên nhiều khi nó xúc ngôn kích động họ cũng có. Nhưng mà cái đó không phải là cái phương thức để giao huấn người. Nhưng cái phương thức giao huấn người ở trong vô vi là mình phải tìm hiểu ngoài sự động loạn của bạn này, nó còn cái gì, nó còn cái phần sáng suốt của nó không. Nó có sáng suốt, chúng ta phải đem cái sự sáng suốt, dung bồi sự sáng suốt của nó, để cho nó sớm trở về với nó. Thấy chưa? Thay vì nó ta bà động loạn, bây giờ chúng ta thay cho nó thấy cái sáng suốt để nó trở về. Thì cái đó là cái giao lý của vô vi. Còn trước mắt làm cho người ta rầu buồn, giận hờn, bất tức, nó không phải làm cái phương thức của vô vi. Cho nên chú Ngầu thường thường nói, ông là mềm, tôi là cứng. Nhưng mà chú Ngầu, cái cứng của chú Ngầu nó không có bén bằng cái mềm của tôi. Cái mềm của tôi nó cắt đứt từ giai đoạn một. Từ đời mà nó dám nguyện, tự nguyện nó bỏ qua đạo rồi cái dao tôi nó bén hơn cái dao của chú Ngầu. Nó có cái chỗ đó. Cho nên các bạn có thấy người này, người kia, người nọ rồi các bạn thấy điểm. Tại sao để cho chú Ngầu ăn nói lộng hành vậy? Nhưng mà cái lộng hành đó là để cho các bạn so sánh. Cái thân nhẹ kia nó bén hơn cái cây sắt mà nó kia cây ken đó. Thấy chưa? Cho nên các bạn thấy rõ cái hàng rào tình thương mà tôi đã phân giải ở bên trên. Cái đó là trường sanh bất tử. Và đưa tâm hồn các bạn tiến tới cái chỗ muôn đời cứu rỗi lên mình. Không bị luân hồi đau khổ. Nó càng thấy, càng hiểu, con người nó càng vui tươi và trẻ trung, cảm thấy mình ở trong chân lý hạnh phúc. Cho nên các bạn tu tới bây giờ, nhiều người nói, tôi tu 3 năm rồi, tôi là nạn nhân của pháp lý. Hỏi cái gì kêu bằng nạn nhân của pháp lý? Pháp lý này đã ăn bám của các bạn xu lớn xu nhỏ nào không? Để chia cái áo cái quần nào của bạn không? Và phỉnh phờ dấu liếng của các bạn không? Để mà các bạn trở nên một nạn nhân đau khổ. Đó là sự lầm sai. Đó là sự tâm tối. Mà trong tâm tối các bạn đã có sáng suốt. Các bạn thấy các bạn là một nạn nhân là các bạn thấy sự lôi thôi của bạn rồi. Hỏi người khác làm người ta còn thăng hoa tư tưởng sáng suốt. Mà mình làm mình trở nên một nạn nhân của pháp lý là cái gì? Cái câu nói của mình phải tự thẹn và tự xét. Mình là một người lười biếng không đi trong bi tri dụng. Mình thấy mình là nạn nhân. Còn nếu mình là một người thực hiện trong cái đường lối từ bi, và mình chịu trao dồi sửa đổi để cái trí tuệ càng ngày càng sáng suốt, mình dũng cảm chấp nhận cái hoàn cảnh và nhiệm vụ thực thi để tiến hóa, thì mình đâu có là nạn nhân nữa. Thấy không? Tại vì mình là một người lười biếng không hành đúng pháp, nói rằng tôi là một nạn nhân, mà mình là một người tội lỗi nữa. Hỏi tại sao nói là tội lỗi? Là tại vì tôi muốn tu để được trút tất cả những sự đau khổ của tôi cho người truyền pháp. Và người truyền pháp sẽ đổi lại cái sinh sinh cho tôi. Bởi vì mình là ba xạo mà mình muốn gạt một người đại ba xạo làm sao gạt được. Thì mình phải thua, mình phải tội. Thấy chưa? Cho nên nhiều người không hiểu. Rồi đau khổ, lưu bồ, nói đủ thứ,
tưởng là tôi lập ra một cái mánh khóe để tôi gạt tôi hưởng. Không có. Các bạn bình tâm xét lại coi, đâu có gì đâu. Tôi đâu có làm cái gì gạt người ta đâu. Cái gì tôi cũng truyền bá và dạy hết 100% nếu có khả năng. Tôi giúp hết cho người hiểu. Cái cơ xuống thế gian đây là học tập cải tạo phần hồn để tiến. Các bạn học nghịch cảnh để các bạn trở về thượng cảnh. Các bạn ở trong đau khổ, các bạn không cải tạo được cái sự đau khổ rồi, các bạn không muốn đem đau khổ cho người khác. Thấy không? Khi mà các bạn không muốn đem sự đau khổ cho người khác là các bạn đã được thăng hoa tư tưởng. Các bạn là người tiến bộ, là người tiến hóa. Chú trọng của tu đằng này về phần hồn đó nó phải thể xác. Nhưng mà sự thể xác đòi hỏi đó là tránh qua cái luồng điện trượt và thanh mà thôi. Nhưng mà khi cảm thông rồi có gì đâu là phải bị kẹt. Tất cả đều là thông. Cho nên chúng ta tiến lên sự thông. Mình cảm rồi không còn sự thắc mắc nữa. Cho nên nhiều con người ở thế gian cái sự trần trượt. Họ không hiểu chân lý. Thành hết tỏa cái nguyên lý tỏa không nổi. Họ hiểu mà họ tỏa không nổi. Thành họ bị kẹt. Cho nên tôi có lập luận cái câu tu mà thiêu tu. Chỗ đó là cái không chịu bình tâm xét sâu vô cái tình cảnh của mình. Để hiểu cái tình cảnh hiện đại của trời đất đã cho chúng ta thấy. Hoặc quả địa cầu này đã lần lượt tiến lên. Hoặc chắc còn tiến bộ được bay lên không trung mà cái phần sáng suốt mình lại không có giao du trên không trung được. Tại sao? Mình còn thấp hèn hơn vật chất à? Sao? Cho nên các bạn xét lần lần. Rồi các bạn sẽ vui tươi với vạn vật, vạn linh. Các bạn ra cánh đồng trống, xem một cái cây. Các bạn hỏi, hạnh phúc của anh ở đâu mà anh cứ đứng chơi chơi? Thấy không? Thì nó cũng trả lời các bạn rằng, hạnh phúc của tôi khi tôi hưởng được dưỡng thanh khí của trời đất. Tôi mới được thăng hoa cao ráo như thế này, vui vẻ với mọi lường luồng gió đưa đến, thơ thơ trong tâm can ổn định tôi mới đứng đây chứ. Thì các bạn xét lại các bạn cũng đang đã và đang hưởng thanh khí điển của trời đất. Tại sao các bạn không thấy cái hạnh phúc đó? Cái đó là cái chánh. Mà cái đó là cái ổn định. Chứ không phải hủ tiêu bánh tan là ổn định đâu. Cho nên chúng ta thấy muốn hiểu cái luật định của đại tự nhiên, chúng ta phải gần tự nhiên nhiều hơn. Khi các bạn được đi lao động, các bạn thấy sự chi giá của trời đất đang giáo dục, sửa tâm, xây dựng tình thương. Cái cây kia, cái hộp giống kia mà đợi bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày mới có kết quả. Chúng ta mới tu ra 2-3 tháng mà mua hồng tám làm dùm không, sao được. Thấy không? Ráng tu, ráng sửa. Thôi nghĩ